Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em yêu quý, câu chuyện về cậu bé Marco tìm mẹ trải qua những diễn biến như thế nào? Chúng mình cùng theo dõi chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amicis qua giọng đọc cô Kim Ngọc.
Người cha cúi đầu không đáp. Về phía đứa con, đó là một ý nghĩ hào hiệp, nhưng làm sao có thể thực hiện được? Mới 13 tuổi đi một mình sang châu Mỹ, đằng đẵng một tháng vượt đại dương. Cậu bé thì cứ kiên nhẫn xin đi, cậu cứ vật nài, ngày hôm ấy rồi ngày hôm sau, rồi ngày nào cũng thế, lý lẽ như một người lớn san bằng hết mọi khó khăn. Đã có nhiều đứa trẻ sang bên ấy, cậu nói, và những đứa còn bé hơn cả con. Một khi con đã xuống tàu, thì con sẽ sang đến châu Mỹ như bất cứ ai thôi. Đến nơi rồi, con chỉ việc đi tìm cái cửa hiệu của chú con. Bên ấy có biết bao nhiêu người Ý, họ sẽ mách cho con địa chỉ. Gặp được chú rồi, tất nhiên tìm được mẹ. Ví bằng con không tìm thấy mẹ, thì con sẽ đến ông lãnh sự, rồi tìm đến gia đình người Argentina. Dù có cái gì xảy ra đi nữa, thì bên ấy cũng có công việc làm ăn cho mọi người. Con sẽ tìm việc làm và ít nhất cũng kiếm được đủ tiền để trở về. Cứ thế, dần dần cậu đã thuyết phục được bố mình. Bố vốn quý Marco, lại hiểu rằng cậu vừa khôn ngoan vừa can đảm, đã quen với cảnh sống thiếu thốn và biết hy sinh. Và tất cả những đức tính tốt đẹp đó sẽ tăng thêm sức mạnh cho một tấm lòng hừng hực, hy vọng thiêng liêng này. Tìm cho ra người mẹ yêu quý của mình. Giữa lúc đó, bỗng có một ông thuyền trưởng, bạn của một người quen của ông bố, nghe câu chuyện hiếu thảo ấy, tự mình đứng ra xin cho Marco một cái vé đi tàu thủy hạng 3 không mất tiền sang nước Cộng hòa Argentina. Do dự một tí, rồi ông bố cũng đồng ý. Thế là việc ra đi được quyết định. Người ta xếp ít quần áo, đồ dùng vào chiếc vali, đút vài đồng tiền bạc với địa chỉ của người chú họ vào túi Marco. Và vào một buổi chiều tháng 4 đẹp trời, người ta đưa cậu xuống tàu. Ông bố đứng ở thang tàu sắp rời bến, nước mắt chảy quanh, hôn cậu lần cuối và dặn. Marco, con yêu của bố, can đảm, con ạ. Con đi với một quyết tâm cao thượng, bố hy vọng rằng con sẽ thành công. Tội nghiệp Marco, lòng cậu đã được tôi luyện kỹ để đương đầu với những thử thách gay go nhất. Thế mà khi thấy thành phố quê hương xinh đẹp khuất dưới chân trời và mình đã ở giữa biển cả mênh mông, cô độc trên chiếc tàu to lớn, chở đầy những nông dân di cư, chẳng quen biết một ai, chỉ có chiếc vali nhỏ chứa tất cả vốn liếng của mình, thì bỗng nhiên cậu thấy nản lòng. Hai ngày liền, cậu ngồi bó gối đằng mũi tàu, gần như chẳng ăn uống gì, chỉ tức tối muốn khóc mà thôi. Đủ thứ ý nghĩ buồn rầu kéo qua đầu óc cậu, mà ghê gớm nhất, khó đuổi đi nhất là ý nghĩ mẹ đã chết rồi. Trong những giấc mơ nặng nề, lúc nào cũng thấy hiện ra khuôn mặt của một người lạ ghé tai cậu mà thì thầm. Mẹ mày chết rồi. Mỗi lần như vậy, cậu lại hốt hoảng choàng dậy và kêu lên một tiếng sợ hãi. Tuy nhiên, khi tàu đã qua eo biển Gibraltar và đi vào Đại Tây Dương, thì Marco lấy lại được chút can đảm và hy vọng. Nhưng cũng chỉ đỡ đi được ít ngày thôi. Cảnh đại dương bao la, ngày nào cũng như ngày nào. Cái nóng mỗi ngày một tăng, vẻ lo buồn của tất cả những người nghèo khổ chung quanh mình, nỗi hiu quạnh của chính mình, lại làm cho cậu trở lại như trước. Ngày lại ngày nối tiếp nhau, trống rỗng, đơn điệu, cứ lẫn lộn trong ký ức cậu như đối với một người đang ốm. Cậu tưởng như mình đã ở trên mặt biển một năm nay rồi, Và mỗi buổi sáng thức dậy, cậu lại ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại ở đây, một mình giữa biển cả này, đang đi sang châu Mỹ. Những con cá chuồn xinh xinh thỉnh thoảng lại rơi xuống sàn tàu. Những cảnh mặt trời lặn tuyệt vời ở nhiệt đới, với những đám mây khổng lồ màu máu và lửa, ánh lân quang ban đêm, như làm cho Đại Tây Dương thành một biển dung nham. Tất cả những thứ ấy, đối với cậu, như không phải là thật, mà chỉ là bấy nhiêu cảnh kỳ diệu trông thấy trong giấc mơ. Cũng có những ngày mưa gió, người ta phải giam mình trong phòng ngủ, trong khi mọi vật nhảy nhót và đổ vỡ giữa những tiếng đồng thanh kêu la và chửi rủa khủng khiếp. Bấy giờ, cậu tưởng như giờ tận số của mình đã điểm. Mà cuộc hành trình cứ như không bao giờ chấm dứt vậy. Biển và trời, tưởng như trời và biển. Hôm nay cũng như hôm qua, cũng như ngày mai, tiếp mãi đằng đẵng, vô tận. Marco đứng tựa vào thành tàu, hết giờ này qua giờ khác, nhìn cái đại dương không bờ bến kia, bàng hoàng, mơ hồ nghĩ đến mẹ, cho đến khi đôi mắt nặng trĩu, nhắm lại vì buồn ngủ. Thế là lại thấy khuôn mặt của người khách lạ kia nhìn mình, vẻ thương hại thực sự, và thì thầm vào tai cậu. Mẹ mày chết rồi. Nghe tiếng nói đó, Marco giật mình tỉnh dậy, để rồi lại tiếp tục mơ màng, đôi mắt hướng về phía chân trời không thay đổi. Cuộc hành trình kéo dài 27 ngày. Những ngày cuối cùng là những ngày đẹp hơn cả. Trời nắng và không khí mát mẻ. Cậu bé đã làm quen được với một cụ già phúc hậu, người Lomba, sang châu Mỹ tìm người con trai làm ruộng, gần thành phố Rosario. Marco đã kể hết việc mình cho ông cụ nghe, và cụ thì cứ chốc chốc lại đặt tay lên gáy cậu mà nhắc đi nhắc lại. Can đảm lên, cháu ạ. Thế nào cũng tìm được mẹ cháu khỏe mạnh và hài lòng. Ở cạnh cụ già phúc hậu, Marco thấy yên tâm. Những điều tiên cảm lo buồn của cậu đã trở thành vui. Ngồi phía mũi tàu, dưới vòng trời đẹp đầy sao, cạnh cụ già nông dân ngậm cái tàu, giữa một đám người di cư đang hát, cậu tưởng tượng ra cảnh mình đến Buenos Aires. Cậu thấy mình đến một phố nào đấy, tìm cái cửa hiệu của người chú họ, rồi chạy đến trước mặt chú. Chú ơi, mẹ cháu có khỏe không? Mẹ cháu đâu? Đến gặp mẹ cháu ngay đi. Rồi hai chú cháu dắt nhau chạy lên cầu thang, một cánh cửa mở ra. Đến đây thì mơ tưởng ngừng lại. Trí tưởng tượng của cậu tan vào trong một cảm giác dịu dàng, không tài nào tả nổi. Ngày thứ 27, từ khi đi ở Genova, tàu đến Buenos Aires. Một buổi rạng đông tháng 5 rực rỡ, làm cho nền trời đỏ lên như bốc cháy. Tàu thả neo giữa dòng sông La Plata rộng mênh mông, trải dài trên một bờ sông là thủ đô của nước Cộng hòa Argentina. Tiết trời rực rỡ đó đối với Marco dường như là một điềm lành. Cậu vui sướng và sốt ruột muốn điên lên. Cách mẹ chỉ một quãng mà thôi. Trong vài tiếng đồng hồ nữa, cậu sẽ gặp mẹ và cậu ở trên đất châu Mỹ, ở tân thế giới mà cậu đã có gan đến một mình. Chuyến đi lâu ngày và vất vả kia như đã qua nhanh, tựa một tia chớp. Cậu tưởng như mình bay trong giấc mơ và khi tỉnh dậy thì đã đến bến. Marco vui sướng đến nỗi khi soát lại các túi không thấy ví tiền đâu cả, cũng chẳng hoảng hốt chút nào. May là đã chia số tiền ít ỏi của mình ra làm hai nửa, cất làm hai nơi, để cho chắc là có mất cũng không đến nỗi mất sạch. Ai đã móc mất ví của cậu và chỉ còn lại có mấy lira thôi, nhưng cần gì? Chẳng phải cậu sắp được gặp mẹ rồi hay sao? Xách chiếc vali, cậu cùng với những người Ý khác xuống một chiếc tàu nhỏ chạy hơi nước để vào gần bờ. Đến đây cậu nhảy sang một chiếc thuyền mang tên Andrea Doria. Nó đưa cậu vào bờ, chỗ buộc thuyền. Cậu bắt tay từ giã người bạn già Lomba, rồi rảo bước đi liền vào thành phố. Đến đầu đường phố thứ nhất, cậu đón người đi qua, nhờ chỉ đường đến phố Los Altes. Người mà cậu hỏi lại chính là một công nhân người Ý. Anh ta nhìn cậu vẻ tò mò và hỏi cậu có biết đọc không? Có ạ, cậu trả lời. Người thợ chỉ đường phố mà cậu vừa đi ra và nói. Thế thì cứ đi thẳng trước mặt, đến góc phố nào cũng đọc kỹ các tên phố ghi ở đấy. Rồi cuối cùng sẽ tìm thấy phố của cậu. Cậu bé cảm ơn, rồi cứ thế đi dọc đường phố thẳng trước mặt. Đó là một phố thẳng tắp, rất dài mà lại hẹp. Nhà ở hai bên thấp và trắng, trông như những biệt thự nhỏ. Người và xe ngựa đi lại đông đúc ầm ầm, chỗ này chỗ kia. Những lá cờ đuôi nheo đủ màu, phấp phới, mang những chữ to báo giờ khởi hành của các tàu thủy đi những thành phố xa lạ. Cứ từng quãng độ 20 bước, quay sang bên trái, bên phải, Marco đều thấy hai phố chạy thẳng tít tắp, người và xe đông nghịt. Hai bên cũng đều những nhà thấp và trắng. Những thành phố ở châu Mỹ này đều xây dựng như thế. Đường phố thẳng tắp trên đồng bằng mênh mông như đại dương. Cậu chú ý nhìn những tên đường phố cắt ngang đường mình đi. Những tên ngoại quốc phải đánh vần thật khó. Cứ gặp một đường phố mới, cậu lại hồi hộp cho rằng đây là phố mà mình tìm. Cậu chú ý nhìn tất cả những người đàn bà may ra trông thấy mẹ. Cậu thấy một bà đi trước mặt, làm cậu giật mình. Cậu đi vượt lên, quay lại nhìn. Đó là một bà da đen. Cậu cứ đi, chân bước gấp. Đến một ngã tư, cậu đọc và đứng ngây người như bị đóng đinh trên vỉa hè. Đó là phố Los Altes. Cậu quay nhìn, thấy số nhà 117, cửa hiệu của người chú họ ở số nhà 175. Cậu lại càng bước nhanh. Đến số nhà 171, cậu phải dừng lại để thở và lẩm bẩm. Mẹ ơi, có thể nào chỉ mấy phút nữa là con sẽ trông thấy mẹ. Cậu chạy vội và đến một cửa hiệu tạp hóa nhỏ, bước vào và thấy có một người đàn bà tóc hoa râm, đeo kính. Cậu cần gì, cậu bé? Người đàn bà hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Thưa bà, cậu lúng túng đáp. Có phải đây là cửa hiệu của ông Francesco Merelli không ạ? Ông Francesco Merelli chết rồi, người đàn bà trả lời bằng tiếng Ý.
Gần một tháng trời lênh đênh trên biển, Marco đã đến châu Mỹ. Việc đầu tiên là Marco tìm đến người quen để dò tìm nơi mẹ cậu làm thuê. Nhưng khi Marco tìm được nhà chủ, thì cả gia đình họ đã chuyển đi nơi khác. Mẹ của cậu cũng đi theo gia đình ấy. Marco òa khóc thất vọng. Nhưng cậu bé đã được ông lão hàng xóm chỉ dẫn tận tình nơi ở mới của gia đình chủ. Ông lão còn cho Marco tiền để đi đường và động viên cậu cố gắng tìm mẹ. Câu chuyện của Marco tiếp theo như thế nào? Chúng mình sẽ theo dõi chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amicis, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn trong các chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các em.